Ya, tan din ma lende chira bi she da bi slap sha ro.
Dạ, hôm nay thầy sẽ hướng dẫn tiếp phần nghiệp quả. Chúng ta đã đến phần nói về khía cạnh cụ thể của nghiệp quả.
Nhưng mà khá dễ là vậy.
Nhưng mà chưa xong rồi chị.
Anh nhưng mà chưa xong bài thế này, ô thì làm sao đó.
Dạ, hôm nay sẽ mình sẽ học ngày thứ 13 trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay.
Wow. Tại thì người ta bảo là chơi chơi thằng đó đi này à, lên đây chỉ ra được xe bus thì ta bảo là lên đây có được không?
Dạ, ở phần này chúng ta sẽ học mà cụ thể và rõ hơn về nghiệp quả.
Tại thì này chúng nó năm đó là ra thì lâu lâu chỉ à thì nó lên đây có được không?
Dạ, ở phần nghiệp quả này thì nói chúng ta hãy đọc tham khảo thêm ở trong sách Giải Thoát Lòng Tay.
Ta thắng một chiếc đan chế đan lên trên sự giảm bao lệ ta sang chế cái chuyện cái tao the Buddhism is very much based on the idea of the cause and the effect, so that's why the one thing you should know that that they in the Buddhism there is no creator, okay, everything is comes arise from the cause.
Dạ, chúng ta biết rằng đạo Phật đề cao cái quy luật nghiệp quả đây là cái quy luật nhân quả, bởi vì trong đạo Phật không có quan điểm của một đấng sáng tạo tạo ra thế giới hay là con người, thì trong đạo Phật cho rằng không có một cái đấng sáng tạo như thế.
So when you look at the cause and the effect, it's a very simple way. Cause and effect is if you do the good, you will get the good result. If you do the bad, you will get the bad result.
Dạ, cho nên nghiệp quả, nói về nghiệp quả hay là nói về nhân quả, mình có thể nghĩ theo một cách đơn giản là nếu mà mình làm việc tốt, mình sẽ có kết quả tốt. Nên nếu mà mình làm việc xấu, mình sẽ có kết quả xấu.
So as you have heard in the it's saying in the science, each action have the reaction, no? So each of the action is of the karma, it have the result.
Dạ, cho nên mình vẫn thường hay biết được ở trong khoa học đó là mỗi một cái lực nó sẽ có một cái phản lực tương ứng. Thì cũng giống như vậy, mỗi một cái việc làm của mình nó sẽ có một cái kết quả tương ứng. Thầy xem.
So the cause and effect, now that these ideas, the cause and effect, as many you have to understand the Buddhism, the cause and effect, it's a law of the karma. It's not, it's something new. It is since there when the universe began. The Buddha is the one who discovered and who found that law.
Dạ, chúng ta biết rằng luật nhân quả, cái quy luật nhân quả, có nghĩa là cái việc nào nó cũng có cái kết quả tương ứng của nó đó. Cái quy luật này thì nó không có gì mới cả. Từ lúc vũ trụ được hình thành thì đã có cái quy luật này rồi. Đức Phật chỉ là một người nhìn thấy cái bản chất đó, nhìn rõ được cái bản chất thực tại đó và nói cho người khác biết thôi.
Lê đây là như duy sĩ của nó sang một bang ta lê đây là thằng bút là thiên nam thằng thằng bút là lê đây là nghe và lê phê chế và lê mà chế bắt đầu mình chế và chế bắt chuyện mình sao và sẽ pon shit thì ta kể cho mình lên đây rồi
Long chị đi các sang cái chế thấp kia là xuống xa rèm gì?
nó pon shit thì trên thảo xóa ô đi chụp lạc xuống xuống
Dạ. Hôm trước chúng ta đã học mà nghĩ về cái nhân quả tổng quát, thì mình có bốn cái yếu tố, nghĩa là bốn cái tính chất về nhân quả. Thứ nhất đó là nghiệp cố định, thứ hai đó là nghiệp có sức tăng trưởng lớn, thứ ba đó nghiệp đã tạo sẽ không có tự nhiên mà biến mất, và thứ tư đó là nếu mình bất cứ điều gì ta gặp đều là do mình đã tạo.
So in this 4 point, most important thing is what you should understand. The one important thing is that in the four point that whatever things comes in the your life, good thing or bad thing, whatever coming into it, the result of the karma.
Dạ, cho nên ở trong bốn cái tính chất này, điều gì mình cần phải hiểu rõ đó là tất cả những cái điều gì mà mình gặp và đối diện ở trong cuộc sống mình đều là do mình đã tạo một cái nghiệp ở ở quá khứ tương ứng như vậy.
Normally in our life, what the bad thing happens, always to ask the one question that ourselves, that why me?
Dạ, ở trong cuộc sống này đôi lúc chúng ta gặp khó khăn. Thì những lúc mà mình thấy khó khăn đó, mình luôn than vãn, mình nói là ồ, tại sao lại là tôi gặp khó khăn.
So normally bad thing happens that you will ask the why me, not your friend, but why not your neighbor. Always ask yourself the why me when the bad thing happens in your life.
Dạ, khi có việc gì tồi tệ xảy ra trong cuộc sống của mình thường hay than vãn, ồ, tại sao tôi lại gặp những điều khó khăn như vậy, tại sao không phải là bạn tôi hay là những người khác mà lại là tôi.
But in your life, when the good thing happen, in case that if you win the If you win the lottery and if you win the million dollars lottery, you will never ask yourself the why me.
À, nhưng mà điều ngược lại là khi mà mình có những chuyện vui, những điều may mắn, lấy ví dụ mình trúng số đi, mình trúng số rất là nhiều tiền, hoặc là mình trúng khoảng 1 triệu đô, mình đâu có hỏi là ô tại sao tôi lại trúng mà là bạn tôi không trúng, mình đâu có hỏi như vậy đâu.
So now the thing is that the problem is not a problem at all. When you are having the difficulties, the questions yourself, once you cannot accept it, that makes the problems very big. Whatever things happen in your life, once you cannot accept it, the things will become the very bad. Things will turn into the very severe.
Dạ, cho nên là theo cái cách nhìn của bản thân mình đó, thì cái vấn đề mà khó khăn hay rắc rối nó không có nằm ở cái chỗ là cái việc đó là nó có thật sự khó khăn hay rắc rối hay là không. À, cái chuyện nào mà mình có thể chấp nhận được á, và mình có thể xử lý được á, thì chuyện đó đối với mình đâu có phải là khó khăn hay rắc rối gì đâu. Còn nếu mà đối với mình cái chuyện nó to tát, mình không chấp nhận được, mình không có xử lý được, thì mình lại nhìn thấy cái việc đó trở thành khó khăn hay rắc rối của bản thân mình. Cho nên là tất cả mọi cái khó khăn ở trong cuộc sống của mình á, bản chất nó không có phải khó khăn như vậy đâu, do là các cái quan điểm từ phía mình không chấp nhận được và mình cảm thấy nó khó, cho nên mình nghĩ đó là cái vấn đề khó của mình thôi.
So the thing is that when you're thinking about the law of the karma, when you believe the result of your karma, it teaches you how you have to accept the things. When the things challenge, first you have to accept it. That is the first you accept, then you can find the solution. Once you cannot accept it, you cannot find the solution at all. So when the law of the karma, when you, it teaches us how to accept it.
Yeah, cho nên là khi mà mình học về nghiệp quả thì cái điều đầu tiên mà mình cần phải học đó là thái độ mình chấp nhận cái khó khăn của mình. Một khi mình đã chấp nhận khó khăn của mình rồi thì mình mới có thể mình đối diện cái khó khăn đó và mình tìm cách mình giải quyết. Nên nếu như mà mình không có chịu mà chấp nhận cái khó khăn đó đó thì mình lúc nào mình cũng có nghĩ nó là khó khăn và mình không có thể nào mà giải quyết được đó hết. Cho nên điều quan trọng ở trong mọi cái tình huống khó khăn đó là mình phải học cách mà mình chấp nhận cái khó trước, xong rồi sau đó mình mới có thể giải quyết được cái vấn đề khó khăn đó.
So just think at yourself how many problems you are having it.
Dạ, bây giờ chúng ta hãy nghĩ nha, bản thân của mình hiện tại trong cuộc sống mình có bao nhiêu vấn đề khó khăn.
Whatever the problem you are having, sickness or whatever the problem you are having it, when you meditate, you have to think that these are the problems, the result of your bad karma.
Dạ, bây giờ trong tâm mình đang nghĩ đến mấy cái vấn đề khó khăn của bản thân mình đó. Thì lúc mà mình ngồi xuống và mình nghĩ đến khó khăn như vậy và mình thiền, mình quan sát những khó khăn đó, hãy nghĩ rằng những khó khăn đó nó đều là do những cái việc xấu mình đã làm, như là những cái nghiệp xấu mình đã từng tạo ở trong quá khứ. Bây giờ nó khiến cho mình phải chịu đựng một cái kết quả xấu như vậy.
So that will help you to accept. Yeah.
Và khi mà mình nghĩ rằng những cái khó khăn này là vốn là cái kết quả của hành động của chính bản thân mình hồi xưa thôi, nên mình dễ có thể, mình sẽ dễ dàng chấp nhận được những cái hoàn cảnh khó khăn hơn.
Am I clear?
Dạ, phần này thầy hỏi mình có rõ không ạ?
Okay, so that is the first thing you have to learn, okay?
Dạ, nên đây là điều đầu tiên mình học được trong cái bài học về nhân quả.
So sometimes we want to be the life as a perfect, but in the reality, life cannot become the perfect. That we have to know. Sometimes we expect too much. Sometimes we expect that everything can have to go to the very perfect way, but it won't go to the perfect.
Yeah, trong cuộc sống mình luôn mong là tất cả mọi điều đều xảy ra cho mình một cách rất là hoàn hảo. Mình đều kỳ vọng vào những điều rất là hoàn hảo. Nhưng mà trong thực tế là cuộc sống không phải cái gì cũng hoàn hảo, là bởi vì mình sẽ không bao giờ có được tất cả những gì mà mình mong muốn được. Nên mình phải biết đó là cái thực tế. Cho nên đừng bao giờ mình kỳ vọng tất cả những điều xảy ra cho mình đều hoàn hảo, đều theo ý của mình hết. Sẽ không có cái chuyện đó xảy ra đâu.
If you look at the anything, the only the perfect answer, only can, even in the mathematics, you won't have the perfect answer.
À, nếu mà mình xét trên phương diện rộng, tất cả mọi cái vấn đề trong cuộc sống á, thì nó sẽ không có diễn ra giống như là một cái phương trình toán học tất cả đều hoàn hảo. Thậm chí nếu mình xét về toán học thì tất cả mọi cái bài toán, đâu phải bài toán nào nó cũng có được cái câu trả lời hoàn hảo.
That example 2 plus 2 is 4.
Thầy lấy ví dụ là mình thường hay biết 2 cộng 2 bằng 4.
4 is the perfect answer.
4 có phải là cái câu trả lời hoàn hảo cho cái câu hỏi đó không?
Yeah. If the four have to become the perfect answer, if the four is the perfect answer, you need the reason that the why the 2 plus 2 becomes the 4. if you can't the logical reason to prove that the why the 2 plus 2 have to become the 4, then the 4 can become the perfect answer.
Yeah,
the question is very simple. Why the 2 plus 2 comes become a 4?
Dạ, bây giờ 2 cộng 2 bằng bao nhiêu? Mình đặt câu hỏi 2 cộng 2 bằng mấy? Mình trả lời đó là bằng 2 cộng 2 bằng 4. Thì 4 có phải là câu trả lời hoàn hảo hay chưa? Thì nếu mà 4 là câu trả lời hoàn hảo thì mình phải chứng minh được là tại sao 2 cộng 2 bằng 4 mà nó không phải là bằng một cái con số khác. Chừng nào mình chứng minh được 2 cộng 2 bằng 4 thì lúc đó mình mới có thể xác định được rằng 4 là câu trả lời hoàn hảo. Cho nên để mình nói rằng 4 là câu trả lời hoàn hảo, mình cần phải đưa ra bằng chứng để chứng minh rằng tại sao 2 cộng 2 bằng 4.
So same thing as in life, everything cannot be the perfect at all. So because of the sometimes it goes wrong because of the karma. So that's a bad karma. So we have to accept that. Okay, this is the first point when the Buddha was talking of the law of the karma. So he's teaching us to accepting.
Yeah, cho nên trong cuộc sống có những lúc mọi thứ nó diễn ra không theo như ý muốn của mình, và những lúc đó thì mình cần có thái độ là mình chấp nhận cái khó khăn đó để mà mình có thể đối mặt với nó và kế nữa là mình vượt qua nó. Cho nên cái bài học đầu tiên ở trong cái luật nhân quả đó chính là bài học về chấp nhận cái hoàn cảnh khó khăn. Và đây cũng chính là cái điều mà Đức Phật muốn dạy cho chúng ta khi mà Phật giảng về nghiệp quả, khi mà Phật giảng về nhân quả, thì Phật dạy cho chúng ta là phải học bài học đầu tiên là phải chấp nhận cái khó khăn trước.
Number one, okay. And number two is that now the what is the negative?
Yeah, cho nên đó là phần bài học đầu tiên, đó là mình học chấp nhận. Thì phần thứ hai, bài học thứ hai đó là mình phải hiểu như thế nào chính là nghiệp xấu, loss.
So here it talks of the 10 negative virtue, 10 negative sin. That's a very important, okay?
Yeah, cho nên phần này chúng ta nói về 10 cái nghiệp xấu, và để đối lập với lại 10 nghiệp xấu đó thì sẽ có 10 nghiệp tốt, loss. Dạ, cho nên ở phần này chúng ta có thể đọc ở trong sách giải thoát trong lòng tay trang 652 quyển số 1 nghĩ về một vài điểm đặc biệt của nhân quả thì có 3 phần, đó là có nghiệp đen, nghiệp trắng với lại dạy về những cửa ngõ vô tình đưa đến nghiệp cường liệt. Thì về nghiệp đen thì mình có các cái nghiệp, nghĩa là các cái hành động ở trên thân của mình, rồi hành động qua lời nói, hành động qua ý nghĩ.
The first thing is that, okay, then negative sin, which is the first is a killing, okay?
Dạ, cho nên ở đây trong các cái hành động trong cái 10 cái nghiệp xấu này thì phân ra làm 3 loại. Thì các cái loại hành động qua là thân, rồi qua lời nói với qua ý nghĩ, thì đầu tiên các hành động mà qua thân đầu tiên đó chính là giết, sát sinh nè, loss.
The killing is whatever you kill animals and whatever, if you kill, that is a killing, okay? Negative sin, the negative virtue, okay? Non virtue, đúng không?
Dạ, cho nên là hành động sát sinh này đó là mình giết hại một con vật nào có mạng sống, hoặc là mình giết hại một cái chúng sinh, một cái loại hữu tình nào mà có mạng sống, thì bất cứ cái hành động giết nào thì nó cũng được liệt kê vào cái nghiệp xấu đầu tiên, đó là sát sinh.
Okay, now I have one question.
Dạ, bây giờ thầy sẽ có một câu hỏi.
Do you kill a mosquito?
Dạ, lớp mình có ai giết muỗi không ?
Do you kill the cockroach?
Dạ, có lớp mình có ai giết mấy con gián không ?
Okay, that's a negative virtue, okay? Mm.
Dạ, lỡ mình có giết thì đó là nghiệp sát sinh rồi ?
Okay, so now let me give you the one point on this, okay? Mm.
Dạ, bây giờ thầy triển khai thêm một điều nữa.
One time I met the one lady, she is not a Buddhist and no idea, just first time I met one lady. Mm.
Dạ, có một lần nào thầy gặp một người phụ nữ thì cô này không phải là đạo Phật ? Cô này không có theo đạo Phật, chỉ là lần đầu tiên thầy gặp cô này thôi. Loss.
So what happened is one we were talking, one mosquito came and on her arm and immediately she just killed the mosquito in front of me.
Dạ, thì lúc mà đang ngồi nói chuyện với thầy thì bất chợt thì có một con muỗi nó bay, nó đậu lên tay của cô ấy. Nhưng theo thói quen cô ấy vỗ tay đập chết ngay con muỗi trước mặt thầy.
Then I told her the next time though, when the mosquito comes to bite her, I told her to give the one chance to mosquito. First time is don't kill it, just shoot, no? Yeah, the mosquito. Second time it comes, then you do whatever you do.
Dạ, thì lúc đó thầy nói với cô này là lần sau mà con muỗi nó có bay đến mà nó đậu lên tay của cô á, thì cô cho nó một cơ hội nữa. Cô chỉ cần lấy tay cô phủi phủi, cô đuổi nó đi. Nên bây giờ nếu mà nó không đi, nó vẫn cứ quay lại và nó đậu lên tay của cô á, thì lúc này cô muốn làm gì làm, đập chết nó cũng được.
Okay, now you are studying the here the class, Buddhism class. Now at least you have to give the one chance to the mosquito, okay? One chance, okay? If you
Dạ
want to
thầy.
give the two chance, that will be great. Three chance, much better, okay? At least give a one chance, okay?
Dạ, nên thầy nói rằng là chúng ta đều đã học lớp Phật Pháp, cho nên lần sau có muỗi bay đến gần mình á, thì mình hãy cho nó một cơ hội được sống nữa. Sau đó thì mình muốn, nếu mà nó sau một cơ hội đó mà nó vẫn bay lại thì muốn làm gì làm, thì mình muốn làm gì thì cũng được. Nhưng mà còn thầy nói nếu mà tốt hơn á, thì nếu mà mình cho nó hai cơ hội nữa được sống á, thì tốt. Còn nếu mà mình muốn nữa thì cứ cho nó thêm ba cơ hội được sống, thì đó là điều rất là tốt.
Okay, one chance. Okay, I'm not saying that don't kill the mosquito. It might be, sometimes it's very difficult for you if I tell you that.
Dạ, thầy nói là chúng ta hãy cố gắng, ít nhất là hãy cho con muỗi đó thêm một cơ hội được sống. Thầy không có nói là chúng ta hãy hãy đừng giết con muỗi. Thì đôi lúc trong những tình huống mà mình không có đập muỗi thì nó rất là khó cho một số người, cho nên là thầy sẽ khuyên là mình hãy cố gắng cho nó thêm một cơ hội được sống.
One chance, okay.
Dạ, thầy nói là cho nó thêm một cơ hội.
Okay, maybe if you can give the two chance, that will be much better. Okay, if the mosquito try to bite you, shoot one time or two time, third time, and then do whatever you want to do.
Dạ, còn nếu mà mình muốn mình từ bi hơn thì mình hãy cho nó thêm hai cơ hội hoặc là ba cơ hội, tùy theo tâm của mình muốn như thế nào. Mà sau những cái lần đó mà mình cho nó cơ hội mà nó vẫn cứ quay về, nó đậu, nó chích mình, thì lúc đó thầy nói rằng mình muốn xử lý như thế nào cũng được.
Okay. Now the here the one thing you should understand when you're killing the mosquito.
Nên bây giờ có những về cái việc mà mình giết muỗi á, hành động sát sinh đó, thì có những cái điểm mà mình cần phải biết như thế này.
You are just seeing the killing the mosquito, but you are not looking at how the psychological affecting on your brain.
Dạ, mình theo thói quen thì mình chỉ giết một con muỗi thôi, nhưng mà mình không biết là cái hành động giết như vậy nó sẽ ảnh hưởng như thế nào về mặt tâm lý của mình.
Let me give you the one simple example, okay?
Dạ, thầy sẽ lấy một ví dụ đơn giản như thế này.
Like, it is very interesting this research.
Và có một cái nghiên cứu thế này ạ.
When you look at a word like a kill.
Nếu mà mình nhìn một cái chữ, ví dụ mình trước mà mình có một cái chữ là chữ viết, hay mình nhìn cái chữ viết đó.
Kill, beat, hit, very rough words, okay?
Ví dụ mình nghĩ đến những cái chữ như là giết, rồi đánh, rồi hành hạ, vân vân, những cái chữ nó rất là cường liệt.
When you think these words minds again and again, and when you are feeling not when you getting these words, and when you not feel any uneasy with these words, more you feel like a coma. That means that you're mentally you are getting the more and more violence.
Và khi mà mình nghĩ đến những cái hành động ví dụ như giết, rồi hành hạ, rồi đánh đập vân vân đó, bình thường khi mà mình nghĩ đến, mình sẽ có cái cảm giác nó rất là những cái hành động nó rất là xấu, rất là ác. Nhưng mà khi mà mình nghĩ nhiều đến nó, rồi mình thấy rằng ồ, giết, hành hạ, đánh đập, chuyện đó là chuyện bình thường. Một khi mà cái tâm mình đã bắt đầu quen với lại những cái hành động đó, mình cảm thấy không còn có cái trở ngại gì khi mà mình nghĩ đến những hành động đó, thì tâm tính của mình càng ngày càng trở nên bạo lực hơn. Đó là cái tâm lý của mình nó sẽ thay đổi theo cái thói quen.
Mentally, when you are getting the more violence, but extremes the level of the mentally, when you get the more violence, then the you are the very much of the we are the very much of the capable to the kill yourself. The persons who getting the killing themselves, it's become the mentally become the quite violence.
Nên khi mà tâm mình đã bắt đầu quen với lại những cái việc nó bạo lực như vậy rồi, thì dần dần cái khả năng mình đã quen với cái hành động đó trong suy nghĩ rồi, thì cái khả năng mà mình bộc lộ ra ngoài hành động đó, nó sẽ càng ngày càng dễ hơn. Thì đến một lúc nào đó khi mà mình đã quen với cái hành động mà bạo lực đó rồi đó, thì khi mà mình gặp hoàn cảnh khó khăn là mình bị trầm cảm, mình rất là dễ nghĩ đến cái chuyện tự tử, thì lúc đó mình rất là dễ sát hại bản thân của mình, bởi vì tâm của mình đã quen với lại cái hành động đó, cái hành động bạo lực đó từ rất là lâu rồi.
So that's why when you kill the mosquito, kill animal, kill, you are getting the more and more mentally becoming the more violence. You are not knowing it, but slowly you are developing the mental. You become the violence, then you are more get easier to prone to get the stress, frustration. Very easily you will get it.
Dạ, nên một cái hành động nhỏ là chỉ cần chỉ giơ tay mà đập chết con muỗi thôi đó. Mình nghĩ đến chuyện là giết con muỗi và mình quen với cái chuyện là giết con muỗi rồi, mình không hề có một cái cảm giác lo lắng hay là cảm thấy cái hành động đó là hành động xấu đó. Thì tâm mình lúc này sẽ càng ngày càng trở nên nó có bạo lực hơn. Và khi mình đã quen với lại những cái việc xấu như thế thì mỗi lúc mà mình gặp khó khăn thì sẽ rất là dễ dàng mình bị căng thẳng, rồi mình bị ức chế vân vân, tất cả mọi cái cảm xúc tiêu cực nó sẽ rất là dễ đến với mình.
So that's why the Buddha is saying to not to kill any animal.
Cho nên đó là lý do Đức Phật đã dạy là chúng ta không nên giết các con vật.
This is the what I mentioned in the scientifically proven, okay? Human the psychology, no? How it works in the human the psychology.
Và những điều mà thầy vừa nói đó là cái tâm lý của mình bị ảnh hưởng qua các cái hành động đó thì đã được chứng minh bằng khoa học ạ. Các nhà tâm lý học ở trong khoa học hiện đại đã chứng minh được cái điều đó.
Quite a long time back. I mean the few years back I was in the Oregon in the America. So in the many school they asked me to teach the mindfulness, the meditation. So I asked them the why. That they told me that meditation is compulsory in the school to bring the children to bring the more the effective to the study. So the compulsory made the meditation. Very interesting, no?
Dạ, có đợt vừa rồi thì thầy ở Mỹ thì có một cái trường ở bang Oregon ở Mỹ mới nói với thầy rằng mong thầy sẽ dạy thiền ở trong các trường học. Thì thầy hỏi tại sao lại mang thiền vào trong trường học thì bên ban giám hiệu ở trường học đã nói rằng cái bộ môn thiền đã được đem vào trường học và trở thành bộ môn bắt buộc cho tất cả các học sinh, bởi vì thông qua các cái phương pháp thiền đó giúp cho học sinh trở nên điềm tĩnh hơn và không có bị ức chế trong tinh
thần. That is so true, but the first thing is a negative thing is a killing, okay?
Yeah, nên cái hành động, cái nghiệp xấu đầu tiên đó chính là hành động sát sinh, loss.
Okay, I have one small question, okay?
Ở đây thầy có thêm một cái câu hỏi nhỏ nữa.
Okay, so question is posed like that, okay? When you eat the meat, it is killing or not?
Yeah, câu hỏi như thế này ạ, ăn thịt có phải sát sinh không ạ?
Whatever you think, you can write it down, okay?
Dạ, thầy hỏi ăn thịt có phải sát sinh không ạ? Mình nghĩ như thế nào, mình có thể trả lời, mình nhắn tin trả lời.
Okay, one thing you should know, okay? Eating the meat, it's not a killing, okay?
Dạ, có một điều mình nên biết là ăn thịt không phải là sát sinh ạ. Đây là Phật dạy ăn thịt không phải là sát sinh.
It's a killing means a direct killing, okay? When you eat the meat, that is not a direct killing, okay?
Dạ, cái hành động sát sinh mà Phật dạy ở trong các cái nghiệp xấu đó, đó chính là trực tiếp giết hại con vật hay là chúng sinh khác. Chuyện ăn thịt nó không có trực tiếp mà giết một cái con nào cả, hoặc là không có trực tiếp giết ai cả, nên không có liệt kê vào cái hành động sát sinh như là Phật đã dạy.
So if you eat the meat but don't think that you are killing, okay, it's not a killing at all, okay?
Nên thầy nói rằng lớp mình nếu mà có ăn thịt thì đừng nghĩ rằng ăn thịt là sát sinh. Lúc đó mình chỉ có ăn thịt thôi chứ mình không có sát sinh. Lose.
But please don't misunderstand. I'm not saying that you have to eat the meat, okay? I'm not saying that at all, okay?
Yeah, nhưng mà điều này không có nghĩa là thầy khuyên mình nên ăn thịt. Không phải như vậy, mình đừng hiểu lầm. Lose.
If you eat the meat, good.
Nếu mà mình đang có cái chế độ ăn thịt đó thì điều đó cũng tốt. Lose.
Good protein.
Dạ, mình có các cái nguồn đạm rất là đa dạng. Lose.
If you're not eating the meat.
Nếu mà mình không ăn thịt.
That's very good.
Dạ, thì đó, điều đó là rất là tốt. Lose.
Very good. How do you say it?
Rất tốt. Rất tốt. Thì... Yeah. Tốt.
If you eat the meat, good. If you don't eat the meat, very good. Okay.
Nếu mà mình ăn thịt thì tốt, mà nếu mà mình không ăn thịt thì rất tốt. Lose.
So now you have the choice. Okay, you want to be the good or very good.
Dạ, cho nên bây giờ mình có thể chọn là mình muốn tốt hay là mình muốn rất tốt. Mình có thể.
Okay. So one thing you should understand that in this point, that Buddha is a vegetarian or non-vegetarian.
Dạ, cho nên ở điểm này mình Mình nên hiểu về Đức Phật ở cái điểm mà ăn thịt với không ăn thịt ạ. Thì bây giờ có câu hỏi là mình nghĩ Đức Phật ăn chay hay là ăn thịt?
Okay, then you do the research. Okay, I will not say anything. Okay.
Dạ, điều này thì thầy nói mình đi tìm hiểu, mình đi nghiên cứu xem, rồi thầy sẽ khoan chưa
Okay.
có trả lời câu hỏi này đâu.
For me, it's not that important whether Buddha is a vegetarian or non-vegetarian. For me, it's not important at all.
Dạ, đối với thầy thì Phật có ăn chay hay ăn mặn thì không có quan trọng.
For me, my master is a non-vegetarian, no? So that's enough for me. Yeah.
Dạ, đối với thầy thì sư phụ của thầy không có ăn chay ạ. À. Nghĩa là sư phụ của thầy ăn mặn thì điều đó đối với thầy là đủ rồi.
Yeah. Okay. So that thing. Okay. So you should understand the killing and the eating the meat. This is the two different things. Okay.
Dạ, nên ở điểm này mình nên biết rõ đó là sát sinh với là ăn thịt nó là hai điều khác nhau. Ăn thịt không phải là sát sinh à.
Now the second question, when you walk on the street and you press under the feet the ant and if you kill the ant while you are walking on the street, is that a killing or?
Dạ, một điều nữa là mình đi trên đường ạ, à, lỡ vô tình mình không biết cái chân mình có con kiến á, mình đạp lên cái vùng đất ở chỗ đó mình không thấy kiến, rồi mình đạp chết con kiến mà mình lại không biết á. Cái đó có phải là sát sinh?
Okay, that cannot be considered as a killing, okay? Because that is accidental. Accidental, okay? That is a very accidental you kill, okay? That is not a killing. Because you don't have any intention to kill.
Dạ, cái hành động đó không có tính là sát sinh ạ. À. Là bởi vì đó là một hành động ngoài ý muốn và rất là vô tình. Mình đạp chân lên một cái chỗ thì đạp lên con kiến thì nó chết. Bởi vì mình không hề có cái động cơ sát sinh. Nên nếu mà không có động cơ sát sinh thì nó sẽ không có tính là nghiệp sát sinh.
Because the here killing is you should have the intention to kill. Once you
Dạ,
have no intention to kill, that is an accidental death, no? When you walk on the street and if you step on the ant and it killed, it is a very indirectly killing, no?
dạ, cho nên các cái nghiệp mà mình đang nói đây chính là nghiệp chủ động ạ. À, nghiệp chủ động mới cần có một cái động cơ chủ động để làm cái hành động đó. Cho nên đối với lại sát sinh á, thì mình cần phải có cái động cơ chủ động muốn sát sinh, muốn giết hại thì nó mới hình thành cái nghiệp sát sinh. Còn bây giờ mình bước trên đường vô tình mình đạp trúng con kiến làm cho nó chết thì mình không hề có cái động cơ giết con kiến đó, cho nên nó không có thành lập được cái nghiệp sát sinh.
Okay, are you clear about it?
Dạ, thầy hỏi phần này mình có rõ không ạ? À?
Okay, and yeah, in the one time, yeah, okay, that is thing. Okay, one time I was in the Hanoi.
Dạ, có một lần thầy ở Hà Nội.
Very long time back, I think.
Dạ, một việc này xảy ra cách đây rất là lâu rồi.
And Phong, you remember we are in the walking in the West Lake, and West Lake, isn't it? There is one person caught the fish.
Dạ, thì việc này xảy ra rất là lâu rồi. Thì lúc này thầy đi dạo ở quanh cái bờ Hồ Tây ở Hà Nội đó. Thì lúc đó con đi cùng với thầy thì lúc này thấy ở ngay cạnh bờ thầy có một người câu cá và câu được một cái con cá cũng khá khá to, kéo lên trên bờ rồi đang để trên bờ, con cá còn sống và đang dậy.
Then I asked that person, he will sell the fish because the fish is on the outside the river and it's struggling and yeah.
Và lúc này con cá nó vẫn còn sống nhưng mà nó bị kéo lên khỏi mặt nước, đang nằm ở trên phía phía cái cạnh bờ bờ hồ rồi. Nó còn đang dậy dậy, nó chưa có chết. Thì thầy hỏi cái người kia là ông có bán con cá này hay không? Yes,
And the person said that no, he will not sell it. Isn't it Phong? Do you remember? Yeah.
yes. Dạ, nên lúc này cái người kia nói là không, cá mới câu nên không có chịu bán. Yes.
Then I just went and mentally I just say the fish that sorry that I could not save you.
Dạ, lúc này thầy mới nghĩ trong tâm thì ông này ông không có chịu bán con cá, nên thầy chỉ còn cách đứng nhìn và thầm nói với con cá là xin lỗi, không có cứu được.
I know that fish will not understand it. Even if I say the word, fish will not understand it. Just thinking the sorry, fish will not know it at all. Fish will not.
Dạ, thầy biết rằng cho dù là mình có nói lên tiếng xin lỗi thì con cá nó cũng không hiểu được. Đằng này chỉ có suy nghĩ trong tâm thôi thì làm sao nó có thể hiểu được.
And the fish died and the fish born in the Bardo. Definitely, he will know that at least the monk said sorry for the he could not save.
Dạ, lúc đó nó không hiểu thôi, nhưng mà ít nhất thì lúc mà con cá đó sau sau đó nếu mà nó chết rồi, nó sinh ở trong trung ấm, ở thân trung ấm thì lúc đó có thể nó sẽ hiểu được là có một vị tu sĩ vừa mới ghé ngang cũng muốn cứu mình và rất là không may là đã không cứu được.
So when you kill the mosquito, when you kill the cockroach, they will born in the Bardo. When they stay to the Bardo, they will know you that exactly that you are the one who killed them.
Dạ, cho nên là nếu mà mình giết con muỗi hay là mình giết con gián thì lúc mà nó chết rồi nó sinh vào trong thân trung ấm thì chắc chắn cái thân trung ấm đó nó sẽ biết được rằng ai đã giết nó. Los.
That's just like hurting the sentiments of the dead Bardo. It they will get hurt momentarily.
Dạ, cho nên về tinh thần ấy, thì mình đã làm hại chúng sinh đó, cho nên mình khiến cho chúng sinh đó rất là tức giận vì mình đã giết cái chúng sinh đó là con muỗi hay con gián đó.
Okay, so now the what I'm not saying that don't kill. Okay, give the chance, one or two chance. At least they're born in the Bardo. They will know that. At least you give him the one chance. No, they will feel their mistake attacking many times to you.
Dạ, cho nên bây giờ thầy nói rằng thầy không có bảo mình là đừng giết, là thầy bảo mình là hãy hãy cho cái con muỗi hay là con gián kia một cái cơ hội được sống, rồi sau đó mình muốn làm gì thì làm. Thì ít nhất thì cái con muỗi hay con gián đó sau khi mà nó chết, nó vào trong trung ấm, vào trong thân trung ấm thì nó biết được là mình là cái người giết, nhưng mà trước trước khi nó chết thì nó đã được một cơ hội sống mà. Nên lúc này nó sẽ biết rằng ồ, tại vì lỗi của nó cho nên nó mới chết chứ không phải là mình cố ý giết nó.
Okay, now then the second non-virtue is a steal.
Dạ, đó là cái nghiệp xấu, thứ nhất đó là sát sinh, là nghiệp sát sinh. Cái nghiệp xấu thứ hai đó là trộm cắp.
Okay, stealing, I don't think that you will steal, no. It's
Dạ.
not that easy that you will get caught, no.
Dạ, trộm cắp thì thầy không nghĩ là trong lớp mình sẽ có ai làm cái chuyện trộm cắp này, được, bởi vì xét về mặt xã hội thôi, trộm cắp thì sẽ bị bắt.
Okay, stealing is, I think that you will not get to steal them because you will get caught.
Dạ, thầy nghĩ là mình sẽ không có trộm cắp, tại vì trộm cắp thì sẽ bị bắt.
So that's why the second thing is, and the Buddhism stealing is very different than the normal stealing. Okay.
Dạ, cho nên là mình hãy biết được là khi mà Đức Phật nói về trộm cắp thì sẽ là một cái hành động như thế nào. Trộm cắp ở trong đời thường nó sẽ khác với cái chuyện trộm cắp mà Đức Phật nói.
Let me give you the one example.
Thầy sẽ đưa ra một cái ví dụ như thế này.
Do you watch the
Dạ, mình có coi phim cướp biển không à?
pirated In my computer, I mean, a long time back, I had the one computer, and my computer, the program is not originating the window, okay, program.
Dạ, thầy nói rằng cái ở trong cái
No, the Microsoft the program, okay.
Dạ, con xin lỗi, con dịch sai rồi. Thầy hỏi là mình có dùng cái phần mềm mà không có bản quyền không, mà phần mềm bẻ khóa đó. Thì thầy nói rằng ở trong máy của tính của thầy cũng có xài những cái phần mềm, ví dụ như là phần mềm của văn phòng của Microsoft.
So the genome Microsoft is cost a little bit, I mean, they're quite expensive, no? So then the pirated one, no? That is very cheap, but I didn't use that pirated one. For me, it's like a stealing, no?
Dạ, thì thầy nói rằng ở trong máy tính của thầy thì thầy không có xài cái phần mềm của Microsoft, bởi vì cần phải trả tiền bản quyền, tiền trả tiền mà bản quyền cho cái Microsoft đó thì cũng cũng không phải là rẻ. Nếu mà không có trả tiền bản quyền thì phải dùng các cái phần mềm bẻ khóa, thì như vậy là mình giống như là mình ăn cắp như vậy, cho nên thầy không có dùng các cái phần mềm.
Now, please don't misunderstand me, okay?
Dạ, ở đây thầy nói là mình đừng có hiểu lầm thầy.
I'm not saying that I need the gene in the Microsoft program. I'm not saying that, okay?
Dạ, thầy không có nói là thầy không có, rồi thầy đang cần dùng, thầy không có nói như vậy.
One time I was giving this example in the Seattle. So one student told me, wow, she works in that Microsoft company. She can get me the gene in one. I don't mean that.
Dạ thì đây thầy chỉ lấy một cái ví dụ về cái chuyện trộm cắp thôi ạ. Có một lần thầy dùng cái ví dụ này để giải thích về chuyện trộm cắp, thì có một học trò ở bên Mỹ, cô ta nói là ồ, cô ta làm ơi trong cái công ty Microsoft đó, để cô ta kiếm cho thầy một cái bản quyền của phần mềm.
So that's why the Buddhism, the stealing goes a little bit different than the okay, normal stealing. Okay.
Dạ, cho nên theo cái quan điểm mà Đức Phật dạy về trộm cắp, nó sẽ không có giống như lại cái quan điểm về trộm cắp ở ngoài đời thường của mình.
Now, if you want to use that pirated city watch, at least you ask the forgive from Buddha, okay? Because the Buddha forgive me, okay?
Dạ, cho nên nếu mà mình không có điều kiện, nếu mình mua bản quyền mà mình phải xài cái bản quyền mà mình phải xài cái phần mềm mà không có bản quyền đó, thì ít nhất thì mình hãy nghĩ đến Đức Phật và mình xin Đức Phật là tha lỗi cho con xài mấy cái phần mềm mà không có bản quyền.
And then when you're watching the pirated movie, then just think that the Buddha already forgive you. Okay? Whether he forgive or don't forgive, don't worry about it. Mentally just think that the Buddha already forgive you and enjoy the movie, okay?
Dạ, và thứ hai nữa là nếu mà mình có xem phim ảnh mà không có bản quyền đó, thì mình cũng nghĩ đến Đức Phật, xin Phật hãy tha lỗi cho con, không có điều kiện cho nên con xem đồ không có bản quyền. Sau khi mình xin tha thứ rồi thì cứ nghĩ Phật đã tha lỗi cho mình rồi, thì mình lúc đó mình cứ xem phim thoải mái.
Okay, because I know that if I tell you not to watch the pirated movie, if you have to go to buy the genuine one, I know the price, no? It is a big, huge difference with the price, no?
Dạ, thầy biết rằng nếu mà mình không có xem phim mà có bản quyền thì cái tiền để trả cho những cái bộ phim ảnh mà có bản quyền nó cũng không phải là rẻ. Cho nên tỉnh thoảng mình cũng có xem phim không có bản quyền. Lost.
Okay, am I clear about the stealing? No?
Dạ, thầy hỏi mình có rõ về phần trộm cắp này không ạ?
Okay, now the third is the about adultery.
Cái nghiệp kế đó là nghiệp tà dâm.
Adultery is going with the other's man and the other's wife, no? So this is adultery, okay?
Dạ, nghiệp tà dâm thì đó là mình có cái mối quan hệ với lại chồng hoặc là vợ của người khác.
Now the fourth negative sin is lying, okay?
Dạ, nghiệp xấu thứ tư đó chính là nói dối.
Do you tell a lie?
Thầy hỏi lớp mình có nói dối không ạ?
Daily, how many lies do you tell? You have to write down.
Dạ, mỗi một ngày mình nói bao nhiêu lời nói dối thì mình hãy viết xuống.
When you meet the people, even they don't look good, you will say, oh, you look nice, you look good. You are knowing that they don't look good.
Dạ, mình ra đường, mình gặp ai đó, mình mà cái người đó mình trông ấy, thì mình nghĩ, bản thân mình nghĩ người đó xấu, nhưng mà mình vẫn đến, mình cười, mình nói, ô, trông cô, trông chị rất là xinh, rất là đẹp. Cái đó là nói dối.
Vietnam, I'm in the now, when I'm coming in the now, this October in the Vietnam, okay?
Dạ, thầy nói là tháng 10 sắp tới này, trong tháng 10 tới này thì thầy sẽ về Việt Nam.
Number of the times what you tell me is, oh, Rinpoche, you look healthy. But I don't think they feel that. That is a lie, okay?
Dạ, thì trong những lúc đó, thì nếu mà mình nói với thầy, Rinpoche, thầy trông rất là khỏe mạnh, rất là trẻ, thì thầy biết cái câu đó là câu nói dối rồi.
Okay, lie is something that what you say and the what you believe. You believe something and you tell something different. That is a lie, okay?
Dạ, bây giờ nói dối thì mình hiểu như thế nào là nói dối. Nói dối có nghĩa là những cái gì mà mình tin và những gì mình nói ra, nếu mà nó không khớp với nhau thì đó chính là nói dối.
Okay, so that why the when the lie is something that you will lose the trust of the people, okay?
Nên khi mà mình nói dối nhiều thì mình sẽ mất lòng tin của người khác.
One person told me that whenever the wife cooks the food, he had to tell the lie and tell, yeah, it's very nice, very nice.
Dạ, thầy nói thì có một anh học trò. Cái anh học trò này thì anh nói với thầy rằng mỗi lần vợ anh nấu ăn thì anh phải nói dối với vợ rằng vợ nấu ăn ngon quá.
Yes, sometimes I know that it's really sometimes a very challenging time, no? So sometimes a situation, no? Very challenging situation.
Dạ, thầy nghĩ cái tình huống đó cũng là một tình huống khá là khó xử. Được.
So, but you try your best to not to tell the lie.
Yeah, cho nên.
And but to reduce the telling the lie, okay?
Yeah, nên thầy nói mình hãy cố gắng để không nói dối, cố gắng không nói dối, nghĩa là mình cố gắng mình giảm tối thiểu những cái lời nói dối của mình, giảm được càng nhiều càng tốt.
Okay, so now that in this week you have to practice, trying to practice that normally day, how many lies do you tell? Just you have to observe, okay? If you tell so normally 5 lies every day, just reduce it, okay? 3 lines trying to reduce it, okay?
Yeah, nên việc mà mình cần thực hành đó là hãy quan sát bản thân mình. Mỗi một ngày mình nói dối bao nhiêu lần và nói dối những điều như thế nào. Và khi mình đã nhận thức được những cái lời nói dối của mình thì hãy cố hết sức để mình giảm thiểu những cái lời nói dối đó.
If you tell the lie, I will tell you the one thing.
Yeah, nếu mà mình có nói dối thì thầy sẽ khuyên mình thế này.
If you tell that lie, you should not tell that lie one time. You have to tell that lie 100 times. Then it will become the truth.
Nếu mà mình có nói dối thì mình đừng có nói dối một lần. Mình nói cái lời nói dối đó, mình lặp đi lặp lại nhiều lần thì nó sẽ trở thành lời nói thật.
Even it's a lie, if you tell it again and again, people will think that is true.
Nếu mà mình có nói dối, mình cứ lặp đi lặp lại hoài thì nó làm cho người ta hoang mang, rồi cuối cùng người ta tin là thật luôn.
Okay, so yeah. So now thing is that, okay, this is false, it's a lie, and the lie is the worst thing is that people will lose the trust.
Okay. Cho nên phần này là phần về nói dối. Nếu mình nói dối nhiều quá thì sẽ khiến cho mất lòng tin của người khác.
Okay, so that's why the, in this week your practice is a true try to reduce the telling the lie. Okay.
Yeah, nên tuần này chúng ta hãy thực hành về việc nói dối, về việc giảm bớt nói dối này, và hãy quan sát mình xem mình nói dối như thế nào, và hãy cố gắng giảm bớt những lời nói dối đó.
Okay, so now you know that, not the, okay. Now you know the up till the four negative sin, you know that. No?
Yeah, bây giờ thầy đã hướng dẫn với mình xong bốn cái nghiệp xấu đầu tiên.
Okay, and this may be month or maybe I will give the refuge vow. And the what want to take the refuge vows, at least you have to try to amend that you have the five rules, okay? And among the five rules, then you have to follow the rules, okay? Hmm?
Dạ, thì trong lúc mà thầy về trong tháng tới này, lúc mà thầy về thì thầy nghĩ sẽ truyền giới quy y, nghĩa là có những ai mà mình chưa có quy tam bảo thì thầy sẽ truyền giới quy tam bảo. Thì khi mà mình quy tam bảo, mình sẽ có năm điều để mà mình phải thực hiện, thì mình hãy chọn ra những cái điều mình có thể làm thì mình hãy thực hiện những điều đó.
Okay, so like okay, so now the Now I will tell you the one. I will ask one question. Okay.
Yeah, thầy hỏi lớp mình một câu thế này.
One thing, always remember that. Okay, do not tell the lie. It doesn't mean that you have to tell the truth. Okay.
Yeah, ở đây Phật dạy mình là không nói dối. Không nói dối không có nghĩa là mình phải nói hết tất cả mọi sự thật.
Once you cannot tell the lie, but even you don't have to tell the truth, you can keep the silence.
Dạ, những lúc mà mình không nói dối không có nghĩa là mình phải nói thật. Lúc đó mình có thể im lặng, mình không nói gì hết.
Yeah, so that's why the also lie means also the white lies. Also the, okay, white lie is also considered that the violating, okay?
Dạ, mình vẫn thường hay có nói dối những cái lời mà để cho làm cho người ta vui á. Thì thầy nói rằng những cái câu nói như vậy nó cũng tính là nói dối luôn à.
Now I have one question, okay?
Dạ, thầy hỏi mình một câu thế này.
Right now in the mobile, when you take the picture, mobile have such an app that even the photo, it's a very fake photo comes, no? Even you don't look young, but in the photo, you can make that with the app, with the help of the app, you look so much younger and the more brighter, no? Is that a lie?
Dạ, thầy hỏi là bây giờ mình chụp ảnh trên điện thoại có mấy cái ứng dụng chỉnh sửa ảnh, mình nhìn ở ngoài nó không có được trẻ đẹp, nhưng mà qua cái ứng dụng làm cho cái hình của mình trông rất là trẻ đẹp, xong rồi mình đưa cho người khác xem, người khác nghĩ là mình trẻ đẹp như vậy, cái đó có phải nói dối không?
Okay, is that a lie?
Dạ, thầy hỏi mình là cái đó có phải nói dối không ạ?
So one time I was taking the picture and the person who after take the picture, he want to modify the my picture. So I told him that don't do anything with my photo, just keep it as it is.
Dạ, thầy nói rằng thầy kể là có một lúc mà thầy cần phải chụp ảnh để làm các cái hồ sơ này nọ, thì cái anh chụp ảnh đó, anh chụp xong rồi nó để anh sửa hình của thầy nhìn cho nó đẹp hơn, thì thầy nói không đừng có sửa gì hết, để y chang chụp như thế nào thì cứ để y chang như vậy, không phải sửa.
Okay, so that is when you're changing the photo, that is not a lie. In the Buddhism, the violation lie is from the speech. Okay, that is a fake. The photo is a fake, but not a lie. Okay. But the sin is that by the speech, when you tell something the lie by speech, okay, if the photos and all this not considered as a lie, okay.
Dạ, cho nên cái việc mà mình sửa ảnh của mình cho nó đẹp hơn, rồi mình gửi cho người ta, rồi người ta nghĩ là mình đẹp, cái đó thông qua cái ảnh, cái đó không phải nói dối. Nói dối như nào, mình phải thông qua cái lời nói của mình, mình nói ra lời và người ta nghe cái lời nói đó và người ta tin đó, thì cái đó mới tính là nói dối. Còn đằng này mình chỉ đưa cái ảnh thôi, mình đâu có nói gì đâu, người ta tin thì cái đó chuyện người ta, cái đó không phải nói dối. dù là cái ảnh nó là giả nhưng mà hành động đó không tính là nói dối vì không có nói bằng lời.
Okay, one time this one lady, she's showing me the whole ID card. 10 years back, 5 years back, and the reason the old ID card.
Dạ, có một lúc có một người học trò của thầy, cô này đưa cho thầy xem mấy cái hình, mấy cái ảnh trên cái thẻ chứng minh nhân dân của cô ạ. Thì cái thẻ, cái ảnh thẻ cách đây 10 năm, rồi cách đây 5 năm với lại cái ảnh hiện tại.
And then when I look at the recent ID card and told, wow, you look so...
Lúc này thì thầy nhìn cái thẻ căn cước mới nhất thì thầy nói với cô ta là ồ, cô trông trẻ quá.
Then I told her the one thing that she was a bit happy when I told you look quite young.
Dạ, thì khi mà thầy vừa khen, khi mà thầy vừa nói là cô trông trẻ quá thì cô này nhìn mặt có vẻ hơi vui lên.
Then I told her the thanks for the technology.
Dạ, sau đó thầy nói thêm một câu đó là cảm ơn công nghệ hiện đại.
15 years back, photo, there's no such a technology to make you the photo looks young. No? Now there's such a technology and the computers, they can create the photo that looks more young and the more brighter, no? Your photo.
Dạ, 10-15 năm trước thì không có công nghệ kỹ thuật làm cho cái ảnh của mình nó đẹp như thế. Bây giờ thì có công nghệ kỹ thuật khiến cho cái ảnh của mình nhìn rất là trẻ, rất là đẹp. Nên thầy nói là cảm ơn công nghệ hiện đại.
So these are the not a lie but a fake, okay? But the world we are living in is such a that's why the Buddha says that everything is a fake.
Nên là cái việc mà mình chụp ảnh rồi mình làm cho nó trẻ đẹp lại mình đưa cho người khác kiểu đó thì thầy nói đó không phải là nói dối đâu ạ. Chỉ có cái ảnh là nó giả thôi ạ. Khi mà mình làm như vậy nó không có tính nói dối, nhưng mà xét về bản chất thì mình sống ở trong thế giới xung quanh mình, ở chỗ nào nó cũng là giả dối cả. Cho nên Đức Phật đã dạy mình rằng tất cả mọi điều ở trong cuộc sống này đều là giả dối.
So, you know the one Indian the tradition 30 to 40 years back in India.
Dạ, mình có biết cái truyền thống của Ấn Độ khoảng 30 đến 40 năm trước.
And the lots of time they get the married with the arranged marriage.
Dạ, và lúc đó thì hôn nhân ở Ấn Độ thì đa số là hôn nhân đã được sắp đặt trước.
Arranged marriage in Indian tradition is so strange that time that they will meet and look at the photo and then they will decide to get a marriage.
Dạ, hôn nhân sắp đặt trước ở Ấn Độ nó lạ chỗ là nhìn ảnh, ví dụ nhìn ảnh của cô dâu hoặc nhìn ảnh của chú rể, nhìn ảnh của người nam với người nữ quyết định là sẽ cưới người này.
There's a story that some people they just look at the photo and they just decided, but the later when they saw the bride, it is a very different what looks like in the photo.
Nên có những câu chuyện buồn cười xảy ra trong với cái truyền thống đó là họ chọn chọn chồng hay là chọn vợ bằng cách là nhìn ảnh rồi chọn. Thì khi mà nhìn ảnh chọn xong rồi ra ngoài thấy bên ngoài với lại trong ảnh nó khác nhau hoàn toàn.
So this is what we're saying, the fake, okay, and the lie is different, okay.
Đó là cái mà mình gọi là giả dối, như là mình nhìn ảnh với lại bên ngoài nó khác nhau hoàn toàn, rất là giả. Mà cái chuyện giả nó không có tính là nói dối đâu à.
Yeah, okay. So now this, okay, things, okay. Now things is like that, okay. Now when you're saying the lie is okay. Now once you hear you're saying the not to tell the lie, but it doesn't mean that you have to tell the truth, okay. Sometimes when they're telling the truth can damage a lot of things, okay. Sometimes it's very, very good to not to tell the truth and to keep the silence, okay.
Yeah, ở đây không nói dối không có nghĩa là mình phải nói hết tất cả mọi cái điều thật ạ. Đôi lúc mà mình nói hết tất cả mọi cái sự thật ra nó cũng làm cho cái tình huống nó rối bời lên. Cho nên đối với là những cái tình huống khó xử thì im lặng là cách tốt nhất, là mình cứ giữ im lặng, không cần phải nói hết tất cả mọi điều thật, cố gắng không nói dối.
So that's why the sometimes the Buddha gives a lot of time to silence.
Cho nên ở trong lịch sử thì Đức Phật đã rất là nhiều lần ngài giữ im lặng, không nói gì hết.
Sometimes the silence is very powerful.
Đôi lúc cái sự im lặng của mình nó có cái sức mạnh rất lớn.
Okay, sometimes okay, that is the truth. Okay, telling the truth and okay, that is the fourth sin. Am I clear about the fourth sin, telling the lie?
Yeah, nên vừa rồi là có thầy có hướng dẫn cho mình bốn cái nghiệp xấu.
Okay, that is the fourth negative sin. Okay, telling the lie.
Nên vừa rồi là có bốn nghiệp xấu, nghiệp thứ sáu thứ tư đó chính là nói dối.
That's you may look in the liberation of the palm. Okay, you look in the liberation of the palm.
Dạ, phần này mình có thể tham khảo thêm ở trong sách Giải thoát trong lòng tay sẽ rõ hơn rất nhiều.
Okay, now the fifth is a decisive, no, decisive, divide, decisive word. Okay.
Dạ, nghiệp xấu thứ năm đó là nói lời ly gián.
Okay. Now that this week, I just want to give you some homework for you all. Okay.
Dạ, tuần này thầy sẽ cho một số bài tập về nhà cho lớp mình.
This week homework is that okay? You don't have to show me, okay?
Dạ, đây là bài tập mình thực hành cho bản thân mình, không phải nộp kết quả cho thầy.
Look at yourself and close your eyes and look back and do you have any regret of the saying the lie to someone very close to you, your parents, children, wife, husband, okay? Do you have any regrets of the telling that lie to the very close people? Even they have not believed on you, okay? Even they believe that you're
Dạ, chúng mình hãy nhắm mắt lại và mình nghĩ trong đời mình đã từng bao giờ mình nói dối với lại người thân của mình, nói dối với bố mẹ, nói dối với lại vợ chồng hoặc nói dối với con cái. Những điều mà mình nghĩ là mình sẽ bản thân mình sẽ rất là ân hận, cho dù mình nói dối mà người kia không có tin mình, nhưng mà mình nghĩ lại là mình nghĩ lại những điều đó mình cảm thấy rất là ân hận, thì mình hãy nghĩ đến những cái lúc mình nói dối như vậy.
If you have that lie, then you have promised yourself that you will not tell the lie to them again, okay?
Và nếu mình nghĩ lại những cái lúc như vậy và mình cảm thấy ân hận, thì mình hãy suy nghĩ là mình phát tâm là từ nay về sau mình sẽ không có nói dối như vậy nữa.
But not telling the lie doesn't mean that you will tell the truth to them, okay?
Dạ, mình hứa không nói dối không có nghĩa là bây giờ mình phải nói hết tất cả mọi điều thật cho họ biết, không phải như vậy.
This is the your homework number one, okay?
Đây là bài tập về nhà số 1.
Homework number two is just giving the chance for the mosquito cockroach, okay? At least give a one or two time chance, okay? Don't kill them immediately.
Dạ, bài tập về nhà số 2 đó là mình hãy dành ra cơ hội cho muỗi hay là gián, vân cái con vật như là khi nãy thầy nói ạ. Ít nhất là cũng hãy cho nó thêm một hoặc là hai cơ hội nữa được sống.
And the third is the don't tell the white lie at all. Okay, this is the worst.
Dạ, kế nữa là chúng ta hãy cố gắng đừng có nói những cái lời nói dối mà chỉ để làm vui lòng người khác. Mình nói dối làm vui lòng người khác thì mình cũng hãy đừng nói như vậy.
Okay, white lie is a really very bad. Okay, then the white lie, when you tell the one white lie, two white lie, then slowly you will become the master of the telling the lie. Okay.
À, nếu mà mình cứ nói dối để làm vui lòng người khác thì một lần nói dối, hai lần nói dối sẽ tạo ra thói quen của mình, và càng ngày mình sẽ rất là nói dối, rất là chuyên nghiệp, và lúc đó nó sẽ trở thành một cái thói quen rất là xấu của mình.
Okay, clear, no? Okay,
Dạ.
this homework you do this week, okay?
Dạ, tuần này chúng ta hãy làm những bài tập.
Okay, thank you so much. Okay, today I'll stop here. Come on, go.
Dạ, hôm nay thầy sẽ dừng ở đây thì cỡ là cảm ơn cả lớp.
And okay, then in the few days I'm coming in Vietnam and yeah, let's see you in Vietnam soon, okay?
Dạ, trong vài ngày nữa sang tháng 10 thì thầy sẽ về Việt Nam, và thầy hy vọng sẽ được gặp lớp mình thật là sớm ở Việt Nam ạ.
Okay, thank you.
Rồi.
Come on, come on. Hang up line, hang up line, Parker, hang up line.
Thank you.